Tiếp tức là vừa rồi học có tới đoạn trên, tức là cốt yếu ở trên cái thấy nghe hiểu biết đó, chớ trên đó mà sanh khởi cái phân biệt, cũng chớ trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm, cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết mà tiềm tâm, cũng chớ bỏ cái thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp, không tức không ly không trụ không trước, tung hoành tự tại đều là đạo tràng. Đây ngài mới nói thêm là người đời nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, cho là trên tâm riêng có một pháp có thể chứng có thể thủ, bèn đem tâm tìm pháp. Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, trải ngàn muôn kiếp lại không có ngài được, đâu bằng chính nơi đó vô tâm tức là bổn pháp. Tức là nhiều người nghe nói là chư Phật truyền tâm pháp, hay là nghe nói là chư Tổ truyền tâm ấn, không? Thì liền tưởng tượng là có cái gì đó để truyền cho mình, rồi mình cũng có cái gì đó để được, để nhận lấy. Không? Đó. Cho nên đó là cũng là cái gọi là lầm mà theo cái ngôn ngữ. Không? Nghe là cho cái có cái được có cái nhận lấy, cho nên ở đây ngài mới nói là như vậy, thì tức là cho rằng là như là trên tâm riêng có một pháp gì đó để cho mình có thể chứng được, chứng có thể thủ, không? Tức là nhận được rồi có nhận và có cho đó. Thì vậy mà đã có một cái để cho để truyền cho mình, rồi có một cái để cho mình nhận, thì tức là như vậy là coi như là ngoài mình lại có thêm cái khác, không? Thành ra cái là cái của Phật rồi, của Phật mà truyền cho mình rồi mình nhận được, như vậy thì tức là có được rồi thì có lúc nó sẽ mất, cho nên cái đó là không phải thật, đó là lầm mà theo cái ngôn ngữ. Cho nên đây ngài nói như vậy, tức là thành ra gọi là đem tâm, không, mà gọi là tìm pháp, không, nhưng mà không ngờ chính tâm đó là pháp rồi. Cho nên rồi tổ sư hoặc là trong nhà thiền các ngài luôn luôn thường gọi là dùng những cái cách để mà đánh thức mình, hoặc là khi là dùng gậy dùng hét không để cho mình nhớ trở lại thôi, chứ không cho mình chạy tìm. Vậy vậy mà như có lần ngài Đức Sơn ngài thượng đường, ngài mới bảo là hôm nay là trời tối là không ai được thưa hỏi, nếu mà có ai thưa hỏi thì sẽ ăn 30 gậy, tức là sẽ bị đánh 30 gậy. Thì khi ấy có vị tăng bước ra lễ bái ngài, nhưng mà mới vừa lễ bái thì ngài liền đánh. Thì ông tăng ấy mới thưa là bạch hòa thượng, là con mới lễ thôi chưa có thốt ra cái lời hỏi gì hết mà vì sao hòa thượng lại đánh con? Thì ngài Đức Sơn đó, ngài mới hỏi ông là người ở xứ nào. Thì ông tăng thưa con là người xứ Tân La. Tân La tức là Triều Tiên, không? Còn ngài Đức Sơn đây là ở bên Trung Hoa Đại Lục. Thì ngài Đức Sơn mới bảo như vậy thì khi mà ông chưa bước xuống thiền đó là đã đáng ăn 30 gậy rồi, huống nào tới bây giờ ông ngồi đây ông ra ông lễ bái. Tức là cũng là ý đây đó, bởi vì ông tự ở bên Tân La là Triều Tiên mà ông chạy qua tới bên đây để mà ông học ông hỏi, tức là ông chạy ra ngoài ông tìm, cho nên là chưa bước xuống thuyền là đáng gậy rồi. Đó là ngài nhắc là cái này là cái sẵn ở nơi mình, cho nên là hướng ra ngoài tìm đó là đã sai đã trái rồi. Còn thiền sư Huệ Thanh ở Ba Tiêu, đúng không? Thì có là ngài thượng đường, là ngài cầm cái gậy ngài đưa lên ngài bảo ông chúng là các ông có cây gậy thì ta cho ông cây gậy, còn các ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy của ông. Như vậy thì người nhiều người nghe là thấy là khó hiểu, đã có cây gậy rồi thì còn cho chi nữa, còn không có cây gậy thì cướp cái gì, có gậy mới cướp chứ còn không có gậy thì cướp cái gì. Mà ở đây ngài nói ngược lại, nghĩa là ông có cây gậy thì ta cho ông cây gậy, còn ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy của ông. Mà không có thì cướp cái gì. Nhưng mà chính ở đó là một cái ý nghĩa rất là sâu xa ở đây. Bởi vì có không mà cho thì ông cũng không có được thêm cái gì khác. Ông có gậy cho nên cho ông, nhưng mà cho vậy là ông cũng không có thêm cái gì khác. Còn ông không có gậy mà ta cướp cái gậy của ông thì vậy là cướp mà ông cũng không có bị mất cái gì. Tới ông không có mà, cho nên là vậy thì cho mà cũng không được, cướp cũng không mất gì. Thì chính đó là trả về cho ông, là tự nhận ra cái bổn pháp bên ông thôi. Đó là ý nghĩa rất hay, nhưng mà theo ngôn ngữ á, thì thấy là khó hiểu. Thì ở đây cũng vậy, ở đây thì ngài cũng nói đó, nghĩa là người mà nghe trên ngôn ngữ là lầm, mà tưởng đâu là chư Phật là có gì đó để truyền, để cho, rồi mình có cái pháp gì đó để được, để nhận, thì đó là lầm. Cho nên gọi là chạy ra ngoài tìm, gọi là đem tâm mà cầu pháp, đem tâm mà tìm tâm, không? Không bằng là ngay nơi đây, vô tâm, tức là dừng lại, thì chính đó là cái bổn pháp, đó là cái pháp gốc, là cái căn bản. Đó. Cho nên ngài cũng nhấn mạnh là chỗ vô tâm. Ngài mới thí dụ thêm là như người lực sĩ quên hạt châu ở trên trán, hướng ra ngoài mới tìm kiếm, chạy khắp mười phương trọn không thấy được. Tức là người lực sĩ là có hạt châu ở trên trán rồi quên, cho nên là cái chạy ra ngoài tìm kiếm, chạy khắp nơi, tới chừng được người trí ta nhắc chỉ cho thì liền nhớ lại, thì là tự mình sẵn có rồi. Thì người học đạo mê bản tâm mình không nhận là Phật, bèn hướng ra ngoài tìm cầu, khởi công dụng hạnh, y thứ lớp chứng, nhiều kiếp cần cầu hằng không thành đạo, không bằng thẳng đó vô tâm, quyết định biết tất cả pháp vốn không sở hữu, tức là không có chỗ có đó, cũng không có sở đắc, cũng không có được. Không y không trụ, tức là không nương không trụ, không năng không sở, không động vọng niệm, liền chứng bồ đề. Nghĩa là không động một niệm mà liền ngay đã chứng bồ đề. Đến khi chứng đạo chỉ là chứng bản tâm Phật, nhiều kiếp dụng công đều là tu suông, như lực sĩ khi được châu chỉ được hạt châu sẵn trên trán, không quan hệ gì sức chạy ra ngoài tìm cầu. Cho nên Phật nói, ta đối với A Nậu Bồ Đề thật không sở đắc, tức là không có được. Sợ e người không tin nên dẫn ngũ nhãn đã thấy, năm câu đã nói, chân thật không dối là đệ nhất nghĩa đế. Nghĩa là đây thì ngài ví dụ đó, không như người lực sĩ có hạt châu sẵn trên trán, quên chạy ngoài tìm thì được người trí chỉ cho nhớ lại, thì sẵn có như đó thôi chứ không mất. Nghĩa là cũng như mình là có cái bản tâm của mình sẵn, quên chạy đi tìm, tức là chạy nơi này tìm, nơi kia học, đúng không? Nhưng mà tới khi được đánh thức, được tỏ ngộ trở lại rồi thì mới thấy là chính là mình đủ chứ không gì khác, đúng không? Nhân đây ngài nói là người trí, người học đạo mê bản tâm mình không nhận là Phật cũng vậy, rồi bà mới chạy ra ngoài, hướng ngoài tìm, rồi còn khởi công dụng hạnh, tu chứng cái này tu chứng kia vân vân, nhiều kiếp mà không có thành đạo, không bằng ngay đây gọi là vô tâm, không biết tất cả pháp vốn là không có được, không có chỗ được, không có sở đắc, không nương trụ vân vân, thì liền đó là chứng bồ đề chứ không gì khác, không? Nghĩa là rõ biết tất cả pháp xưa nay nó là vắng lặng, nó là vô sanh, không? Ngay đó là vô tâm dừng lại thì nghĩa là đầy đủ, không? Cho nên gọi là ngay đó là chứng Bồ Đề, chứ không có phải tìm Bồ Đề ở đâu khác. Như là Bồ Đề đó, cũng chỉ là cái tên thôi, không? Còn cái bản chất thật của nó đó là ở ngay nơi mình, ở trong tự tâm mình, chứ không đâu khác. Do đó mà